Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 9 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Phục hồi sự vui mừng trong Hội Thánh Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay tôi xin chia sẻ là phục hồi sự vui mừng trong Hội Thánh Chúa. Xin mời quý vị nhắm mắt, tôi xin nghe lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu mến của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã từng ban phước cho chúng con. Và có những lúc chúng con cũng sa ngã, Ngài cũng dìu dắt chúng con. Và nói riêng Hội Thánh chúng con, xin Ngài cũng ban phước cho chúng con rất nhiều trong lúc này. Vì chúng con muốn phục hồi sự vui mừng mà Ngài đã dấy lên trong lòng tất cả con cái của Chúa, để thấy chúng con có sự vui mừng trong Ngài Thánh của Ngài, cũng như là trong Hội Thánh, cũng như trong gia đình. Vì giờ này chúng con giao thì giờ này cho Chúa trọn phần. Xin Ngài sức môi miệng của con, cũng giống như là Chúa đã sức môi miệng của tiên tri Esai. Vì tội lỗi của con trước mặt dân sự của Ngài, xin Ngài cũng xóa đi. Và Ngài đặt lời của Ngài trong môi miệng của con, và Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của tất cả con cái của Chúa, nhận lãnh cái ơn phước mà Ngài chuẩn bị giao phó cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị cùng với tôi lật trong Kinh Thánh, ở trong sách Galati. Trong sách Galati, đoạn 4 câu số 15. Đây là sứ đồ Phao-lô muốn đặt câu hỏi cùng với Hội Thánh của Chúa ngày xưa, cũng như là Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Galati đoạn 4 câu số 15 được chép như thế này: vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vậy sự vui mừng của anh em đã trở nên như thế nào? Sự vui mừng của anh em ở đâu rồi? Thưa bà chị em, khi tôi còn nhỏ, mà nếu mà một đứa bé mà khác mà tới mà giật đồ chơi của tôi đó, thì tôi khóc. Tôi mất sự vui mừng rồi, nó không còn bình an nữa, vẫn còn lo lắng. Tới khi mà món quà đó hay một đồ chơi đó được trả lại thì tôi được sự vui mừng. Thưa bà chị em, đôi khi chúng ta khao khát, chúng ta mong muốn cái sự vui mừng đó ở đâu rồi, hãy trở lại cùng với chúng ta, trở lại gia đình chúng ta, trở lại Hội Thánh của chúng ta. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta không có sự vui mừng thì thật sự là theo Chúa là một điều chán nản hơn hết. Quý vị có vui mừng không? Quý vị mong muốn được cái sự vui mừng không? Tôi không biết quý vị như thế nào, tôi ao ước đó, sự vui mừng đến với chúng tôi. Tôi giống như là những lúc mà tôi cần thiết, thưa bà chị em. Tôi khao khát cùng với Chúa, tôi cầu nguyện cùng với Chúa. Chúa ơi, sự vui mừng ở đâu rồi? Giống như Chúa đã nói trong sách Galati, đoạn 4 câu số 15 nói, sự vui mừng của các ngươi đâu rồi? Chúa nói rằng, Chúa sẽ giải thích và Chúa sẽ ban phước sự vui mừng lại nếu chúng ta tìm kiếm. Thưa bà chị em, sự vui mừng, vui mừng từ Chúa Giêsu ban phước, nhưng mà Satan lúc nào cũng dấy lên và đánh mất đi hay cướp mất đi sự vui mừng đó. Thì khi Chúa đã ban phước cho ông Adam và Eva trong vườn địa đàng, hai người rất vui mừng với nhau. Hai người nắm tay nhau và đi trong vườn Ê-đên cảm tạ ơn Chúa, vui mừng. Sa-tăng không chịu nổi sự vui mừng đó. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Sa-tăng không chịu nổi, làm sao con người có thể vui mừng với Đức Chúa Trời như thế? Sa-tăng mới nghĩ ra một cái phương pháp, dựng lên một cái cây cấm và nói rằng hãy ăn trái cấm nó đi, thì ngươi thật sự mới có sự vui mừng thật sự. Nhưng lỡ ăn rồi mới thấy rằng là Sa-tăng đã gieo cái khoảng cách giữa Adam và Eva, cướp mất đi sự vui mừng. Ngày xưa, chồng và vợ nhịn nhục và chia sẻ. Tới lúc đó mà Adam và Eva bắt đầu mới chỉ trích vợ mình, vợ chỉ trích với chồng mình, và rốt cuộc chỉ trích Satan. Thưa bà chị em, Satan đã cướp mất đi sự vui mừng hạnh phúc với Adam và Eva. Thì hai người sinh hai đứa con ra. Hai đứa con là tên gì? Cain và Abel. Hai đứa anh em thương nhau, thương bạn chứ đâu có ai chơi đâu. Nếu mà con đâu có ai chơi lúc đó đâu, không? Tôi làm làng sớm mà tôi thật sự mà nếu mà có người bạn mà chơi chung đứa trẻ mà tôi chạy ra chơi chung là vui mừng lắm. Lúc đó không có ai hết, Cain và Abel vui mừng từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà Satan không chịu được, Satan phải gieo cái sự xích mích giữa hai người. Tới nỗi Cain phải giết em mình. Thương mại chị em, lần lượt chúng ta thấy rõ ràng là Satan không nhìn nhận được, không chấp nhận được sự vui mừng giữa hội thánh của Chúa hay là con cái của Chúa với Đức Chúa Trời của Ngài. Satan không chấp nhận và không chịu đựng được. Chúa dấy lên dân sự của Chúa là dân Do Thái. Chúa đã dẫn dắt, đã làm phép lạ. Nhưng mà Satan không chịu được 12 chi phái đó, gieo sự xích mích với nhau, làm cho 10 chi phái chạy qua bên đây và 2 chi phái chạy bên kia. Sự xích mích giữa 12 chi phái lúc nào vẫn liên tục cho tới ngay khi mà Chúa đến. Thưa bà chị em, Chúa rất vui mừng khi thấy hội thánh của Chúa dân Do Thái đó, nhưng mà Satan trong rất nhiều năm đã chia ra. Tới khi Đức Chúa Giêsu, Ngài đã kêu gọi 12 môn đồ. Họ đã bỏ hết tất cả những gì trong cuộc sống, tất cả vàng bạc, việc làm và gia đình luôn nữa, và vợ con để theo Chúa. Lúc đó Chúa Giêsu vui mừng thật sự là có những người đi sát cùng với Chúa. Đôi khi Chúa đi trên trần gian này có những lúc mà Chúa rất buồn. Chúa muốn tâm tình cùng với Phi-e-rơ và Giăng. Và khi mà Chúa rất đau buồn, mà trở lại thấy họ đang ngủ và họ không có nghĩ đến mà nghe những lời Đức Giêsu cảnh tỉnh họ trong cái ngày cuối cùng, Chúa mất đi cái sự vui mừng đó. Và trong lúc đó lần lượt Satan tìm mọi cách dấy lên làm cho những môn đồ của Chúa Giêsu cãi với nhau và đặt câu hỏi rằng: Chúa ơi, khi mà Ngài về trời rồi, con, hai đứa con của Zabdi là có thể hai đứa con trở thành tay phải và tay trái của Chúa Giêsu được không? Họ dấy lên cái tấm lòng sao động, tấm lòng của con cái của Chúa. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, thì Chúa nghĩ chắc chắn 12 môn đồ mà Ngài đã hy sinh cả cuộc đời của Ngài và dạy cho họ cách rõ ràng, và nghĩ rằng chắc chắn khi Ngài đóng đinh trên thập tự giá, nhìn xuống thập tự giá đó chắc chắn thấy 12 môn đồ, nhưng Ngài không thấy, vì Satan đã gieo những hột giống cướp đi sự vui mừng đó. Mỗi buổi sáng quý vị và tôi thức dậy, tâm lòng chúng ta vẫn còn mở ra để tiếp nhận sự ơn phước đó. Chúa muốn gieo sự vui mừng trong tâm lòng chúng ta, nhưng mà Satan kề bên cạnh gieo sự bất hạnh, sự ganh ghét, đau thương. Thương bà chị em, đó là cuộc sống chúng ta đã thấy. Chúa nói rằng rõ ràng tới Xích Khải Huyền, trong ngày cuối cùng như thế, sẽ có hội thánh của Chúa trong ngày cuối cùng. Và quý vị cùng với tôi đọc cái câu kinh thánh này rất quan trọng là Ma-thi-ơ đoạn 24. Khi mà nói Ma-thi-ơ đoạn 24, đây là những dấu lạ sẽ xảy ra hay là dấu hiệu xảy ra trước khi Ngài Chúa trở lại. Tôi không nói là về những dấu hiệu về vấn đề mà giặc giả hay là động đất hay là thiên tai, nhưng mà rõ ràng một sự quan trọng ở trong ngày cuối cùng là chúng ta thấy rõ đây. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 9 nói rằng: bây giờ, quý vị có chưa? Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 9: bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Chứ nó có lạ không? Chúa đã nói gì trước rồi? Chúa nói rằng những dấu hiệu trong thời kỳ cuối cùng, trong hội thánh cuối cùng, là người ta, người ngoại sẽ nộp các ngươi trong hoạn nạn và giết đi. Và nhiều người con cái của Chúa sẽ vì danh Chúa mà chết đi. Nhiều người danh Chúa sẽ đứng ra để làm chứng vì Ngài. Đối với tôi, chuyện đó không phải là lạ. Đã xảy ra trong quá khứ rồi. cũng sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà câu Kinh Thánh kế tiếp rất quan trọng. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Thương bà chị em, câu Kinh Thánh này nó rõ ràng là trong hội thánh cuối cùng không phải là đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi cùng hiệp một với nhau. Chúa nói rằng sẽ có những người sẽ phản nghịch nhau và ghen ghét với nhau và mét những người ngoài và bắt bớ con cái của Chúa. Chúa nói rằng ta ao ước các ngươi hãy tìm sự vui mừng trong sự hiệp một. Sự vui mừng ở đâu? Sáng hôm nay một đoạn Kinh Thánh, tôi xin quý vị hãy để ý, là trong sách Philip đoạn 2. Philip đoạn 2 nói đến về sự phục hồi, sự vui mừng trong hội thánh của Chúa. Philip đoạn 2, bắt đầu câu số 1 đến câu số 11. Khi mà Chúa đến thành Philip và Chúa đã dạy dỗ và Chúa thấy những điều này, xin lỗi không phải Chúa, sứ đồ Phao-lô, thì sứ đồ Phao-lô mới đặt những câu hỏi và chia sẻ cùng với anh em ở trong hội thánh Philip. Hội thánh Philip có thể là trông giống như hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Hội thánh Philip như thế nào? Chúa dạy như thế nào ở trong Philip đoạn 2 bắt đầu câu số 1? Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì có lòng yêu thương, có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công với nơi Đức Thánh, nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau. Chúa rằng nếu chúng ta có lòng yêu thương, nếu chúng ta có thông công với Đức Thánh Linh, nếu chúng ta có giúp đỡ người nào, thì chúng ta phải hiệp ý với nhau. Chúng ta phải hiệp ý với nhau. Đây là sự dạy dỗ của bắt đầu Philip. Sứ đồ Phao-lô viết lá thư này đến cho hội thánh Philip. Vì sứ đồ Phao-lô đã nghe những điều sau đây và sứ đồ Phao-lô rất buồn. Và thấy rằng ấy, cái sự vui mừng trong hội thánh hình như là Satan đã cướp đi. Và sứ đồ Phao-lô muốn hướng dẫn và muốn chỉ dạy và ghi lại những lời này để giúp đỡ hội thánh Philip. Và tôi tin rằng có thể giúp đỡ trong hội thánh của chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Trước khi chúng ta bắt đầu, có vài một câu Kinh Thánh nữa tôi xin dẫn chứng cho quý vị, là trong sách Mác đoạn 3 câu số 24 đến câu 26. Trong sách Mác, Tin Lành Mác đoạn 3 câu 24 đến câu 26. Đây là người Pharisee đã chỉ trích Chúa Giêsu làm phép lạ và cho rằng Đức Giêsu thuộc về một vương quốc Satan. Thì Chúa mới trách người Pharisee với những câu Kinh Thánh sau đây và đặt những câu Kinh Thánh này đến với người Pharisee và đến với những người mà cho rằng Chúa đã tìm cách mà đuổi quỷ. Thì Chúa mới dạy một câu Kinh Thánh đây. Câu số 24 của sách Mác đoạn 3 nói rằng nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Nếu một nước chia nhau thì nước ấy sẽ không thể còn được. Lại một nhà, nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Và nếu một hội thánh chia nhau thì không thể nào mà đứng mạnh để truyền bá danh Chúa. Chúa nói chúng ta là hội thánh sót lại, hội thánh cuối cùng. Và hội thánh của Ngài sẽ gặp khó khăn cho tới bây giờ, cho tới ngày Chúa trở lại. Chúng ta đừng tưởng rằng là hội thánh của Chúa lúc nào cũng sẽ êm đẹp. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng hội thánh của Chúa lúc nào cũng êm đẹp là chúng ta có thể lầm. Có thể hội thánh khác họ giữ ngày Chủ nhật, hay là ăn uống bất cứ điều gì họ thấy, hay là phạm 10 điều răn, họ vui nhau, họ phát triển, hội thánh có lên cả ngàn người, cả chục ngàn người. Nhưng mà Chúa nói hội thánh còn sót lại giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nuôi của Đức Chúa Giêsu phải nhịn nhục cho đến ngày cuối cùng. Vì Satan sẽ tìm mọi cách để gieo những hột giống đến lòng của tất cả ông bà chị em và chính luôn có mục sư nữa. Để không còn bền vững, hội thánh của Chúa còn sót lại mà Ngài đã chỉ dẫn. Ngài chỉ mong ước hội thánh của Chúa trong ngày cuối cùng để hướng dẫn không phải chỉ con cái của Chúa trong hội thánh, nhưng mà những người đang sống ở ngoài xã hội, trong những tội lỗi đen tối mà họ không nhìn thấy. Mà nếu chúng ta không hiệp nhau, làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho những người thấy được điều đó? Điều thứ nhất, chúng ta học điều gì ở trong sách Philip? Trở lại trong sách Philip đoạn 2. Philip đoạn 2 chúng ta học điều gì? Bắt đầu câu số 2. Trong sách Philip, quý vị có lỡ dở Kinh Thánh không? Tôi không nghe Trang dở gì. Philip nhớ nhà đi nhà thờ, cố gắng đem Kinh Thánh. Đừng tin những gì mục sư nói, nhưng mà hãy lọc Kinh Thánh. Giống như hội thánh Bare, là hãy xem Kinh Thánh thường xuyên, coi những gì mà người giảng có đúng theo lời của Chúa hay không. Ở trong Philip đoạn 2, câu số 2, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Nếu chúng ta đồng tâm, đồng tư tưởng, đồng tình yêu thương, đồng tất cả mọi sự, thì chúng ta mới có sự vui mừng trọn vẹn. Nếu mà một nhà, chồng đi riêng một ngã, vợ đi riêng một ngã, con cái làm thứ riêng, thì làm sao mà có thể mà có sự vui mừng ở trong nhà? Cho nên tại sao mà con cái bỏ nhà ra đi như vậy, không tìm được sự vui mừng ở trong căn nhà? Thương bạn chị em, sứ đồ Phao-lô nói rằng là muốn sự vui mừng trở lại cùng căn nhà của mình và hội thánh ở Philip là anh em phải hiệp ý với nhau. Chúng ta cùng có một tư tưởng, hội thánh của Chúa cùng một tư tưởng thôi, cùng tình yêu thương và được trọn vẹn. Thương bạn chị em, sự hiệp một và cùng tư tưởng là điều rất quan trọng, có sự vui mừng để phục hồi ở trong hội thánh. Tôi nhớ khi tôi nhỏ, còn nhỏ, cha của tôi đã kể một câu chuyện là có một ông cụ sắp qua đời. Kêu ba người con đến đứng trước mặt, và người con nghĩ rằng chắc là cha sẽ chia gia tài cho mình. Nhưng mà trước hết cha đưa cho mỗi anh em đó một chiếc đũa. Và kêu anh thứ nhất bẻ chiếc đũa. Anh nghĩ rằng chắc bẻ gãy chứ. Anh bẻ gãy. Người thứ hai cũng bẻ gãy chiếc đũa. Người thứ ba bẻ gãy chiếc đũa. Thì mấy anh em nói, tại sao mà cha mình làm như thế? Sau đó cha đưa ba chiếc đũa cho người anh lớn. Muốn bẻ gãy không được. Đưa tới người thứ hai, bẻ cũng không được. Và người thứ ba cũng không bẻ được ba chiếc đũa. Từ lúc đó anh em mới hiểu là người cha nói, nếu rằng chúng ta hiệp với nhau thì không ai có thể bẻ gãy, không ai có thể phá trộn gia đình của mình. Cho nên trước khi người cha ra đời, không phải là nghĩ về của cải, nhưng mà làm sao mà con cái hiệp một cùng với nhau. Thương bạn cho mọi thánh của Chúa như thế. Chúa rời khỏi hội thánh của Ngài 2000 năm trước, Chúa đẩy lại một điều rất quan trọng là hiệp một cùng với nhau, thì sẽ không ai bên ngoài sẽ tấn công hội thánh của Ngài. Thương bạn sự vui mừng khi mà con cái hiệp một cùng với nhau. Sự vui mừng của chúng ta ở đâu? Sứ đồ Phao-lô nói, các người có hiệp một hay không? Có người có cùng tư tưởng hay không? Cùng mục đích hay không? Cùng một ao ước hay không? Thương bà chị em, nếu hội thánh của Chúa hãy cùng một tư tưởng đó, không thể nào mà khác biệt được. Cho nên sứ đồ Phao-lô mới dạy một điều đó, hãy kêu cầu cùng với Ngài để chúng ta có cùng một tư tưởng, cùng một hoạch định. Chúa chỉ có một phương pháp, một mục đích. Không thể nào mọi thánh của Chúa có nhiều mục đích được. Làm sao chúng ta tìm được mục đích của Chúa? Hãy cầu nguyện để Chúa khải thị phương pháp của Chúa cho hội thánh của Ngài. Khải thị phương pháp của Chúa, vì phương pháp của Chúa, mục đích của Chúa chỉ có một mà thôi. Và chỉ có phương pháp đó mới thành công. Làm sao chúng ta hiệp một để tìm cái phương pháp đó, để chúng ta tìm được điều đó rồi chúng ta sẽ có sự vui mừng giống như ngày xưa kia chúng ta đã có. Vui mừng để chúng ta xây được đền thánh của Chúa. Vui mừng để xây được nhà truyền giáo của Chúa. Thưa bà chị em, tôi xin lặp lại là nhà truyền giáo của Chúa sẽ xây á, Satan sẽ không ưa chút nào. sẽ không ưa chút nào. Cho nên nếu mà gió bão thổi đến nội thánh chúng ta, thì con cái của Chúa đừng lấy làm ngạc nhiên. Trừ khi chúng ta hoạch định này, chúng ta đã biết nó sẽ đến. Nhưng chúng ta hiệp một lại, không có một gió bão nào có thể dấy vào trong hội thánh chúng ta. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta nói với Chúa ơi, con nhận hạt giống từ Chúa là sự vui mừng thôi. Nếu hạt giống nào mà từ Satan, xin Chúa hãy bỏ nó đi, để mỗi ngày chúng ta vui mừng trong Chúa và muôn vui mừng trong hội thánh. Điều thứ hai, làm sao chúng ta có sự vui mừng ở trong hội thánh, là câu số 3 và câu số 4. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc sự hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Quý vị, Kinh Thánh nói rõ ràng không? Muốn hội thánh Philip được vui mừng, sứ đồ Phao-lô nói hãy làm gì? Hãy tôn trọng người khác hơn mình. Chuyện đó khó hay vậy? Hãy xem những người khác quan trọng hơn mình. Mình ao ước sự vui thích của người khác hơn là vui thích của mình. Thưa ông bà chị em, tôi ghét đi shopping. Tôi thấy cái đó mắc thì giờ. Nhưng mà tôi biết những người phụ nữ thích đi, cho nên tôi cũng phải đặt cái sự ưa thích của vợ tôi cao hơn tôi. Tôi phải đi shopping. Mình cũng đi theo. Mình ngồi ở đó đợi cho quý bà mà thay đồ hết bộ này tới bộ kia cả 3 tiếng đồng hồ. Sao rồi đó? Hỏi mua được gì không? Không có thể nào thích hết. Tôi nói 3 tiếng đồng hồ không mua được gì hết. Tôi 5 phút là tôi mua được rồi. Thưa bạn chị em, chúng ta phải đặt sự vui thích của người khác hơn mình. Khi mà mấy chồng mà thích những gì khác á, là đôi khi người vợ cũng phải chiều. Phải chiều. Vợ chồng phải chiều nhau. Trong hội thánh cũng như thế. Chúng ta xem những ưa thích, sự vui thích người khác hơn là vui thích của mình. Chúng ta làm được điều đó không? Tôi làm được điều đó hay không? Tôi thấy người khác vui thích những điều đó. Tôi thấy một số thanh niên thích karaoke. Và tôi thật sự thưa quý vị, tôi cũng không có phải là thích mấy. Nhưng mà sao? Tôi thấy điều đó quan trọng. Tôi thấy thanh niên vui giỡn với nhau. Tôi làm điều đó. Rất tuân thủ cũng như thông bà chị em. Tại sao mà tôi ở tới chiều tối làm chi? Nhưng mà tôi thấy càng sự vui thích đứa trẻ nó còn quan trọng hơn là tôi. Tại sao? Quý vị phụ nữ cũng như, tại sao mà mình phải nấu một cả cái mâm cơm? Ở nhà mình nấu một chén cơm hay là một nồi cơm đủ rồi, mà tại sao tới đây mình phải lo nhiều như thế? Tại quý vị muốn thấy sự vui thích trong những kẻ thanh niên, những thanh niên phát triển trong hội thánh. Thưa bà chị em, nếu khi mà hội thánh của Chúa thấy sự vui mừng người khác, sở thích người khác đặt cao hơn của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm sự vui mừng trong hội thánh trở lại. Chúng ta không còn thấy quan trọng. Tại sao mình cần phải quan trọng? Trong những ngày khác chúng ta làm được sự sở thích của chúng ta rồi, chỉ một thứ bảy thôi, chúng ta hãy đem sự vui mừng trả lời thánh bằng cách là hãy xem những người khác quan trọng hơn mình. Dù họ nói đúng hay sai, chúng ta cho là quan trọng. Dù họ thích mình hay không, chúng ta cũng có những lời lẽ đưa họ lên. Lời nói đâu mắc tiền mua. Chúng ta hãy đưa họ lên. Nếu họ gia đình mà muốn được hạnh phúc thì chúng phải tăng cao lên, chồng vợ và con cái lên, thì hội trong nhà đó mà sự vui mừng, hội thánh cũng như thế. Nếu tôi đến hội thánh hay là quỳ vì đến hội thánh, ai cũng nở mặt nở nụ cười khen tiếng khi bước vào nhà thờ, chúng ta vui mừng không? Bước ra cửa nói xấu quá, không biết người ta thích hay không, mà tới nó ô anh chị đẹp, bạn đẹp quá, mình vui mừng. Sáng đầu nó canh sao mà nó hơi mặn quá, sao mà ai cũng khen hết, mình vui mừng liền à. Thưa bà chị em, một lời khen con người sẽ vui mừng. Cho nên tất cả những gì mà mình có thể mà mà nhìn cái những cái tiêu cực chúng ta quên đi, chúng ta nhìn cái tích cực trong người khác, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta đem sự vui mừng trong lòng của họ. Thưa bà chị em, không ai trong hội thánh hoàn toàn, tôi cũng không hoàn toàn, không ai hoàn toàn. Mà nếu ai tìm những điều tốt trong tôi mà khen tôi, thì tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Đúng phải đúng rồi. Nếu mà ai tìm những điều xấu trong tôi, thì tôi càng tệ hơn nữa. Thưa ông bà chị em, chúng ta tìm sự vui mừng. Và thứ nhất là con cái, khi mà tôi có con tôi mới hiểu một phần nào. Mình đưa nó lên, nâng đỡ nó lên, thì nó tìm được sự vui mừng trong cảnh gia đình. Tôi không muốn giống như mấy nhà khác, khi nó lớn lên 18 tuổi bỏ nhà nó đi. Tôi muốn nó tìm được phước hạnh trong hội thánh và gia đình. Điều thứ ba, tôi xin lỗi, tôi một cái câu chuyện này mới kể ra là rất đặc biệt. Có ông Franklin Roosevelt, là tổng thống, quý vị đã biết, là có quốc hội làm việc với ông. Và trong cái thời kỳ đệ nhị thế chiến, nhiều người góp ý kiến với ông, và ông có thể làm theo mà không làm theo. Nhưng mà có những người thấy rằng có một anh chàng tên là Harry Hopkins, không phải là một nhà chính trị, không phải là người đưa ý kiến tốt, và họ thấy rằng tại sao ông Tổng thống Roosevelt này cứ nghe ông Harry Hopkins hoài. Quốc hội nói, tại sao Tổng thống tiếp tục làm như vậy? Chúng tôi là giúp đỡ Tổng thống đây. Thì ông Tổng thống nói rằng, sau này nếu các anh là Tổng thống thì các anh mới hiểu. Trong khi mà ông Tổng thống buồn khổ nhất, lo lắng nhất, thì ông Harry Hopkins lúc nào cũng có mặt ở đó. Lúc nào ông làm điều gì sai hay gì đúng, lúc nào cũng Harry Hopkins cũng ủng hộ tinh thần. Cho nên cuối cuộc đời, có ông Roosevelt nói rằng ông này là một người giúp đỡ ông trọn vẹn khi ông làm Tổng thống. Nhưng mà không ai nghe tên của ông. Không ai nghe tên ông. Vì ông Hopkins nghĩ rằng người khác quan trọng hơn mình. Mình giúp đỡ người khác là mình giúp đỡ cho đất nước. Mình giúp đỡ người khác trong hội thánh là mình giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Cũng như thế, khi mà ông General William Booth là một người khởi xướng một cái phong trào Salvation Army, qua một bài giảng, một cái hội nghị của chương trình Salvation Army, ông đặt chỉ một tên nữa là chỉ Other, có nghĩa là người khác mà thôi. Chúng ta nghĩ đến người khác mà thôi. Chúng ta nghĩ người khác hơn bản thân mình. Tại sao cái nhà truyền giáo có thể đi ra? Thì phải vì họ nghĩ người khác hơn họ. Tại sao họ bỏ đất nước giống như ông Howlett mà qua đời? Khi mà tôi nghe được cái tiểu sử của ông, ông sẵn sàng bỏ xứ ra đi, qua những xứ nghèo khổ hơn, để giúp đỡ người khác, xây nhà cho họ, xây nhà in cho họ, thành lập nhà thương cho họ. Tại vì họ chỉ nghĩ người khác mà thôi. Thưa bà chị em, Chúa dạy chúng ta điều đó qua sứ đồ Phao-lô. Và nếu chúng ta muốn sự vui mừng thật sự để phục hồi trong hội thánh, thì chúng ta nghĩ người khác quan trọng hơn mình. Điều thứ ba, quý vị cùng với tôi xem ở trong Philip đoạn 2, bắt đầu câu số 5. Hãy có đồng một tâm linh, tâm tình như Đấng Christ đã có. Tâm tình đó là như thế nào? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Quý vị thấy không? Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha bằng với nhau, nhưng mà Ngài chẳng xem mình bình đẳng cùng với Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chính Đức Giêsu đã bỏ chính mình đi, vinh quang địa vị, đẩy xuống đây làm tôi tới giống như là loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta thấy rằng Đức Giêsu dạy chúng ta một tấm gương, và sứ đồ Phao-lô để nhấn mạnh, để được hội thánh vui mừng thật sự là hãy bắt chước Đức Chúa Giêsu, bắt chước đức tính của Ngài. Câu số 9, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Điều này rất quan trọng trong Hội Thánh, là chúng ta bắt chước đức tính của Đức Chúa Giêsu. Ngài làm như thế nào? Ngài đã làm gì? Ngài đã hạ mình đến tột độ, hy sinh bản thân mình cho người khác, cho Hội Thánh, cho thế gian. Chúa kêu gọi chúng ta hãy hy sinh cho những người khác, cho Hội Thánh của mình. Làm sao chúng ta có thể hy sinh? Chúng ta chỉ bắt chước Đức Chúa Giêsu. Hy sinh bản thân của mình, hy sinh thời giờ của mình, hy sinh tiền bạc của mình để làm mọi sự để giúp đỡ cho Hội Thánh trong bà chị em. Khi chúng ta có đồng tư tưởng đó thì Chúa sẽ cắt chúng ta lên. Chúa dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Hãy đặt Chúa lên trên hết. Chúng ta hãy xem. Hãy xem trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu số 25 đến câu số 28. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 25 đến câu 28. Nhưng Đức Giê-xu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng là các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không phải như vậy, trong Hội Thánh của Chúa không phải như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ cho người khác, còn kẻ nào muốn làm gia đầu thì sẽ làm tôi mọi các người. Để Chúa Giêsu dạy các lãnh đạo trong Hội Thánh nó phải khác với các lãnh đạo bên ngoài. Nếu ai muốn làm đầu để trở lên làm rốt, phải phục vụ cho người khác. Câu số 28, ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình. Chúa Giêsu đến đây không phải để cho người ta hầu việc, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đây là đức tính của Đức Giêsu và Chúa muốn trang trải và đặt vào trong lòng của mỗi ông bà chị em. Chúa đến đây không phải để phục vụ. Chúa làm điều này để dạy chúng ta, để chúng ta làm gương, để Chúa làm gương với chúng ta. Chúng ta sanh đẻ ở trong thế gian này để phục vụ người khác, và quan trọng hơn hết là phục vụ Hội Thánh của Ngài. Và nếu chúng ta có cùng tấm lòng như Chúa Giêsu, thì Chúa đã phải phục vụ và phó sự sống mình để chuộc giá cho nhiều người. Ý dạy chúng ta đây, chúng ta phục vụ cho đến khi chúng ta bị đóng đinh. Chúng ta phục vụ vì người khác và trong Hội Thánh tột độ hạ mình cho tới khi cuối cuộc đời của mình. Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban phước. Nếu các ngươi trở thành rốt, ngươi chỉ cần phục vụ người khác, tới ngày cuối cùng ta sẽ ban mão triều thiên cho các ngươi. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Philip đoạn 2 và câu số 11 chúng ta vừa mới đọc. Chúa đã dấy lên Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời dấy lên Chúa Giêsu, và mọi người dưới đất và trên trời đều ca tụng Chúa. Thương bại chị em, khi Hội Thánh của chúng ta đã hạ mình và phục vụ thì nhiều người khác sẽ ca tụng. Đây là Hội Thánh đầy dẫy tình yêu thương và đầy tràn Đức Thánh Linh. Thương bại chị em, Chúa muốn ca ngợi Hội Thánh của Chúa. Chúa muốn làm điều đó. Chúa muốn ca ngợi con cái của Chúa. Khi mà nói ca ngợi, tôi nghĩ đến câu chuyện của ông Job. Nói Satan, thấy không? Đây là đầy tớ của ta nè. Không có sự gian truân nào mà người đầy tớ này bỏ Chúa cả. đến mất hết tất cả những người quen, mất những con cái và mất vợ luôn, mà vẫn còn phục Chúa. Chúng ta tự nghĩ, chúng ta có thể đem theo sự dạy dỗ của Chúa mà chúng ta áp dụng hay không? Với gia đình, đôi khi chúng ta gặp khó khăn, tại sao chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ cho Chúa, nhưng chúng ta chỉ một mực thôi là hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Bất cứ gia đình, hay là con cái, hay là chồng hoặc vợ, hay là bất kể trong hội thánh đi nữa, chúng ta chỉ một đường đi mà phục vụ người khác và phục vụ hội thánh của Chúa. Thì lúc cuối cùng Chúa nói hãy khiêm nhường, hãy hạ mình, thì Ngài sẽ dấy chúng ta lên. Quý vị hiểu câu kinh thánh không? Tôi thấy quý vị có thể lật cái trong sách Gia Cơ đi, Gia Cơ đoạn 4 câu 10, có thể câu cuối cùng để chúng ta hiểu rõ. Gia Cơ đoạn 4 câu số 10, Chúa nói như thế nào? Gia Cơ đoạn 4 câu số 10: hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Gạch đích câu đó đi, câu rất quan trọng. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, hạ mình xuống trước con cái của Chúa, hạ mình xuống trước anh em của Chúa, thì Chúa sẽ cất chúng ta lên, Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Tôi muốn Chúa nhắc tôi lên còn hơn là chính bản thân tôi tự nhắc tôi lên, đúng không? Tôi mà nhắc chúng tôi lên đó, thì tôi sẽ bị hạ xuống, mà tôi hạ xuống thì Chúa sẽ nhắc tôi lên. Thưa bà chị em, sáng hôm nay chúng ta hiểu được lời của Chúa dạy không? Chính cho bản thân của mình, cho bản thân của tôi, Chúa dạy quý vị và tôi hãy đặt người khác lên trên hết. Hãy bỏ cái tư tưởng riêng của mình, đặt mục tiêu quan trọng hơn hết, và quan trọng hơn hết là đi theo đường lối của Chúa dạy. Thì chúng ta sẽ có sự vui mừng hơn hết trong bản thân của mình. Tôi rất mừng đọc những lời Chúa hồi tối khuya hôm qua, hầu như tôi tìm được sự vui mừng. Hầu như tôi không muốn ai cướp mất đi sự vui mừng trong lòng của tôi, vì Chúa đã cho tôi rồi. Hãy đừng quan tâm những điều gì khác, hãy phục vụ nhà Chúa, hãy lo công việc của Chúa, thì Chúa sẽ nhấc mình lên, Chúa sẽ đem sự vui mừng trở lại trong lòng của mình, và Chúa sẽ đem sự vui mừng trở lại trong hội thánh của Chúa. Thưa bà chị em, tôi ao ước điều đó. Nếu chúng ta thấy chúng ta mất sự vui mừng trong hội thánh, hãy làm theo ba điều này, chúng ta sẽ có sự vui mừng. Trước khi chúng ta bước ra ngôi thánh đường này, chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn thấy sự vui mừng trong lòng con và trong hội thánh. Xin Chúa ban phước cho con làm được ba điều này. Điều thứ nhất là đặt người khác. Xin lỗi, điều thứ nhất là hiệp một. Hãy đi cùng một cái tư tưởng mà Chúa đã đặt cho hội thánh. Điều thứ hai là đặt người khác trên mình. Và điều thứ ba, hạ mình xuống giống như Chúa đã hạ mình. Chúng ta làm được điều đó không? Tôi tin rằng chúng ta làm được. Tại vì tôi không tin rằng quý vị và tôi muốn Satan tiếp tục cướp lấy sự vui mừng. Tôi không muốn. Tôi muốn tìm được sự vui mừng mà Chúa đã cho tôi. Và tôi nghĩ rằng quý vị cũng như thế.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.